Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2015. Mỹ và NATO lên án thái độ ngày càng gây hấn của Nga. Tổng thư ký NATO vừa có cuộc gặp mặt với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đặt ra nghị trình chính phủ trong bài diễn văn truyền thống. Giới hữu trách Mỹ và Thụy Sĩ hé lộ những vụ tham nhũng lớn của FIFA. Và số tử vong trong những trận mưa lớn và lũ lụt tại bang Texas và Oklahoma của Mỹ tăng.
Một tai nạn trên Biển Đông có thể khơi mào chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là khuyến cáo của một chuyên gia về Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đọc bài diễn văn chính thức trước Quốc hội để đặt ra nghị trình cho chính phủ của đảng Bảo thủ, trong đó có lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp tục hay rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Nữ hoàng trong lễ phục hoàng gia đã ra trước cơ quan lập pháp hôm thứ Tư với nghi thức khai mạc Quốc hội đủ lễ nghi, một nghi thức truyền thống hàng năm của Vương triều Anh. Nữ hoàng đọc diễn văn đặt ra những mục tiêu cho đảng Bảo thủ do Thủ tướng David Cameron lãnh đạo. Trong các mục tiêu đó có lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý về việc có tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp châu Âu hay không. Thủ tướng Cameron nói ông ủng hộ chương trình cải tổ Liên hiệp Âu Châu hơn là nước Anh rút khỏi tổ chức khu vực này, nhưng sẽ không loại bỏ bất cứ điều gì. Trong bài diễn văn, nữ hoàng hứa rằng chính phủ sẽ thương lượng lại tư cách thành viên của Anh trong Liên hiệp Âu Châu. Bài phát biểu cũng hứa sẽ tăng phúc lợi công và giảm một số xuất thuế trong 5 năm. Sau cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5, ông Cameron lãnh đạo chính phủ Anh do đảng Bảo thủ chiếm đa số thay vì một chính phủ liên minh lần đầu tiên so trong nhiều thập niên qua. Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu gọi tắt là FIFA bị chấn động hôm thứ Tư khi chính quyền Liên bang Mỹ thông báo một cáo trạng tham nhũng lớn đối với các giới chức hàng đầu đang tại chức và các cựu giới chức của cơ quan này, cùng với loan báo của các giới chức Thụy Sĩ về một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và 2022. Nhiều quan chức FIFA đã bị bắt giữ tại Zurich. Cáo trạng của Mỹ bao gồm 47 tội danh đối với 14 người bị cáo buộc những hành vi gian lận, chuyển tiền và rửa tiền trong một mạng lưới mà các công tố viên nói là liên quan đến các nhà điều hành truyền thông về thể thao trả hoặc nhận hơn 150 triệu đô la để đổi lấy quyền kinh doanh tại các giải đấu. Bộ Tư pháp mô tả đây là một chương trình tồn tại 24 năm qua để làm giàu bằng tham nhũng thông qua bóng đá quốc tế. Giới hữu trách tại Zurich đã bắt giữ ít nhất là 7 giới chức FIFA hôm thứ Tư và chờ lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ. Giới hữu trách Mỹ đang xin thêm trác tòa để khám xét thêm một số vụ ở Miami. Bộ Tư pháp cho hay 4 người đã thú nhận vi phạm trong vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói những cáo buộc về tham nhũng ăn sâu có hệ thống và lan tràn này gây thiệt hại nghiêm trọng cho quần chúng. Bộ trưởng Lynch nói, nó đã lan rộng ít nhất là 2 thế hệ các giới chức bóng đá mà theo cáo buộc là đã lợi dụng vị thế được tín nhiệm để tham nhũng hàng triệu đô la tiền hối lộ và tiền bôi trơn bất hợp pháp. Ông James Coney, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, nói rằng hệ thống trả tiền bất hợp pháp và hối lộ đã trở thành một cách làm ăn trong FIFA. Trong vụ án ở Thụy Sĩ, các công tố viên nói rằng họ tiến hành vụ án hình sự đối với một nhóm các nghi can có hành vi quản lý sai trái và rửa tiền liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar. Một thông cáo nói rằng giới hữu trách đã thu giữ các số liệu và hồ sơ từ trụ sở chính của FIFA ở Zurich. Ủy ban đạo đức của FIFA đã điều tra về những tố cáo tương tự hồi tháng 11 và kết luận rằng chỉ có một ít vi phạm về đạo đức và không có đủ bằng chứng hối lộ trong việc trao quyền đăng cai các vòng chung kết World Cup. FIFA nói họ hợp tác đầy đủ với giới hữu trách Mỹ và Thụy Sĩ và rằng vì lợi ích cao nhất của tổ chức này, mọi câu hỏi sẽ được trả lời. Giám đốc vụ truyền thông và đại chúng Walter de Gregorio nói với các phóng viên báo chí rằng những vụ án này đánh dấu một thời điểm khó khăn cho FIFA, nhưng sẽ không có thay đổi tại các giải đấu sắp tới. Ông nói, World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga và World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar. Một giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết cuộc đối đầu xảy ra tại một nhà khách ở thủ đô Afghanistan kết thúc vào sáng sớm thứ Tư với 4 phần tử chủ chiến bị hạ sát. Những tiếng súng loại lớn và những vụ nổ gây chấn động quận trung tâm Wazir Akbar Khan của thủ đô Kabul khi các lực lượng an ninh Afghanistan giao tranh với những kẻ tấn công trong khu vực có nhiều công ốc chính phủ và sứ quán nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mohammed Abyub Salanki cho biết không xảy ra thương vong nơi thường dân và quân đội, và những kẻ tấn công trang bị súng máy và súng phóng lựu. Phe Taliban tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Vụ này xảy ra giữa lúc phe chủ chiến tăng cường chiến dịch tấn công vào mùa xuân hàng năm. Các phần tử Taliban trước đây trong tháng này đã tấn công một nhà khách ở thủ đô Kabul, giết chết một người Mỹ, một người Anh, một người Ý, 4 người Ấn Độ, 5 người Afghanistan và 2 người Pakistan. Các lực lượng an ninh Afghanistan chật vật đối phó với những vụ tấn công của phe Taliban kể từ khi các lực lượng của NATO và Mỹ chính thức chấm dứt nhiệm vụ tác chiến tại nước này hồi cuối năm ngoái.
Quân đội Mỹ hoan nghênh việc Iraq quyết định phát động cuộc phản công để chiếm lại tỉnh Anbar, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng nhà nước Hồi giáo, sau khi quân đội Iraq rút khỏi thủ phủ Ramadi cách nay 2 tuần. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Karl Labab của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá Steve Warren cho biết, các lực lượng an ninh Iraq cùng với các dân quân nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Iraq đang đụng độ với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, trong lúc đôi bên ra sức chiếm giữ các tuyến liên lạc, những giao lộ chính và những khu vực quan trọng khác trước khi diễn ra một cuộc giao tranh với toàn bộ lực lượng. Trong lúc chiến binh nhà nước Hồi giáo có mặt bên trong thành phố Ramadi, các lực lượng của Iraq bắt đầu tiến về hướng thành phố này từ mạn nam, từ căn cứ của họ ở Hibaniya ở hướng đông. Các nguồn tin Iraq cho biết cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia cùng với các chiến binh Sunni về phe chính phủ. Đại tá Warren đã hoan nghênh sự tham gia của các chiến binh Sunni.
We've long said that the key to victory, the key to expelling.
Chúng tôi đã nói từ lâu là chìa khóa của chiến thắng, chìa khóa để đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi Iraq là một nước Iraq đoàn kết, một nước Iraq thoát khỏi sự chia rẽ giáo phái.
Tuy nhiên, tin tức từ Iraq cho biết một số dân quân Shia tham gia cuộc phản công đã chọn một tên gọi có tính chất giáo phái cho chiến dịch của họ. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích của ngũ giác đài.
Tôi nghĩ rằng điều đó không có ích.
Các dân quân gọi cuộc hành quân Anbar là Labaik Ya Hussein, có nghĩa là chúng tôi có mặt ở đây vì ngài. Ngài Hussein. Hussein là cháu nội của tiên tri Muhammad và được xem là một trong những nhân vật được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia. Các giới chức nói rằng có hai việc đã góp phần làm cho Ramadi bị thất thủ. Đó là một sự trục trặc trong việc thông tin liên lạc giữa các đơn vị Iraq về khả năng oanh kích và những vụ đánh bom quy mô lớn của nhà nước Hồi giáo làm cho nhiều khu xóm bị phá hủy. Các giới chức của ngũ giác đài cho đài VOA biết rằng họ đang làm việc với chính phủ Iraq để cải thiện việc thông tin liên lạc giữa các viên chỉ huy, ngõ hầu sự trục trặc ở Ramadi sẽ không tái diễn. Ngũ giác đài cũng vận chuyển tới Iraq các loại thiết bị chống tăng dùng để ngăn chặn những vụ nổ bom xe hơi. Nhưng loại vũ khí có tên AT-4 này chưa tới nơi khi chiến dịch Anbar bắt đầu. Khi phóng viên của VOA hỏi, phải chăng việc bắt đầu cuộc phản công trước khi AT-4 tới nơi là một việc sáng suốt, thì người phát ngôn ngũ giác đài đã trả lời như sau.
Chắc chắn là như vậy. Mỗi ngày mà quân địch có mặt ở Ramadi là một ngày để quân địch củng cố vị trí và tăng cường công tác phòng thủ.
Đại tá Warren cũng cho biết các lực lượng Mỹ đã huấn luyện 7.000 binh sĩ Iraq để trợ giúp cho các cuộc hành quân chống nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq. Nhưng ông cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ không làm cho cuộc diện thay đổi ngay, bởi vì cuộc chiến để đánh bật những phần tử hiếu chiến ra khỏi Iraq dự kiến sẽ phải mất nhiều năm.
các đặc sứ của Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản hôm nay gặp nhau tại Seoul để bàn về cách ứng phó với việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Theo tường trình của thông tin viên Brian Padden của đài VOA tại thủ đô của Nam Triều Tiên, các đồng minh của Mỹ trong khu vực muốn gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng muốn tiếp tục có sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga để làm cho bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau cuộc họp với đặc sứ Nam Triều Tiên Wang Jun-guk và đặc sứ Nhật Bản Junichi Ihara, đại diện đặc biệt của Mỹ về Bắc Triều Tiên ông Sung Kim bày tỏ những quan tâm đối với việc Bắc Triều Tiên mới đây tuyên bố họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn phóng từ tàu ngầm và chế tạo một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể gắn vào phi đạn.
Tôi không muốn bình luận về các vấn đề tình báo, nhưng tôi nghĩ rằng bất kể những việc đó là như thế nào đi nữa, thì chúng tôi cũng hết sức quan tâm về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi những khả năng như vậy. Tôi nghĩ rằng ý định của họ rất rõ ràng và chúng ta nên quan tâm.
Những lời tuyên bố của Bắc Triều Tiên chưa được kiểm chứng một cách độc lập và nhiều nhà phân tích nói rằng Bình Nhưỡng phải mất nhiều năm nữa mới có thể triển khai các hệ thống vũ khí mới đó. Mặc dù vậy, các tuyên bố của Bình Nhưỡng chứng tỏ nước này đang tiến tới mục tiêu phát triển khả năng tấn công lục địa nước Mỹ và những nơi khác trên thế giới bằng vũ khí hạt nhân, bất chấp những sự hạn chế do Liên Hiệp Quốc áp đặt và những biện pháp chế tài của cộng đồng quốc tế. Hồi trung tuần tháng này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết việc mở lại cuộc đàm phán giữa Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc vẫn còn rất xa vời. Cuộc đàm phán 6 bên với mục tiêu là Bắc Triều Tiên tháo dỡ chương trình hạt nhân để đổi lấy sự trợ giúp kinh tế và bảo đảm an ninh đã bị đổ vỡ từ năm 2008. Ngày hôm nay, các vị đặc sứ của Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đồng ý với nhau rằng cách duy nhất để tiến tới là gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên thông qua việc tăng cường sự chấp hành các biện pháp chế tài hiện có và có thể sẽ áp dụng thêm những hạn chế. Đặc sứ Nam Triều Tiên Wang Jun-guk cảnh báo Bắc Triều Tiên là sự cô lập ngoại giao và kinh tế của họ sẽ gia tăng nếu họ tiếp tục theo đuổi đường lối hiện nay. Đặc sứ Nhật Bản Junichi Ihara cho biết có một cảm nhận chung tại cuộc họp ba bên là phải gấp rút đối phó với mối đe dọa mỗi lúc một tăng của Bắc Triều Tiên. Đặc sứ Sung Kim nói, một điều quan trọng là Trung Quốc và Nga tiếp tục ủng hộ cho cách giải quyết mà Washington, Seoul và Tokyo lựa chọn. Ông cho biết ông sẽ nói rõ điều đó khi ông gặp đặc sứ Vũ Đại Vĩ của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày mai.
Tôi dự kiến sẽ có một cuộc tham khảo ý kiến đầy đủ với Đại sứ Vũ vào ngày mai về việc Trung Quốc sẽ giao tiếp như thế nào với Bắc Triều Tiên để đưa Bắc Triều Tiên tới những cuộc thương lượng thật sự và khả tín.
Ngoại trưởng Kerry cho biết lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bác bỏ những đề nghị của Trung Quốc và Nga. Cả hai nước này ủng hộ những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013. Tuy nhiên, Bắc Kinh không muốn gây thêm sức ép đối với Bình Nhưỡng vì e rằng điều đó làm gia tăng sự bất ổn và khả năng xảy ra xung đột trong khu vực. Mặc dù vậy, có tin cho biết Trung Quốc trong thời gian gần đây đã cảm thấy lo ngại nhiều hơn đối với sự ương ngạnh của ông Kim Jong-un. Và theo tiết lộ của Ngoại trưởng Kerry, Bắc Kinh sẵn lòng xem xét tới việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Bên cạnh vấn đề vũ khí hạt nhân, nhiều người còn quan tâm tới sự bất ổn trong nội bộ của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã xử tử nhiều quan chức cấp cao từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Tin tức cho biết cuối tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Hyung Yo-chol đã bị xử tử công khai bằng súng đại liên 4 nòng tại một trại huấn luyện của quân đội gần thủ đô Bình Nhưỡng vì ngủ gục tại các cuộc duyệt binh.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Một tai nạn trên Biển Đông có thể khơi mào chiến tranh Mỹ-Trung. Một chuyên gia về chính sách từng giảng dạy tại Đại học Yale của Hoa Kỳ cảnh báo một tai nạn ở Biển Đông có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ-Trung và nguy cơ xung đột xảy ra giữa hai cường quốc này hiện nay cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong 20 năm qua. Trong một bài viết cho tờ The Commentator, giáo sư Michael Oslin, từng giảng dạy môn lịch sử tại trường Đại học Yale, nêu ra ba tình huống mà ông nói có thể dẫn tới xung đột. Tình huống thứ nhất, theo ông, là một tai nạn máy bay đâm va vào nhau trên không phận Biển Đông, tương tự như vụ một chiến đấu cơ Trung Quốc và một phi cơ trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ đụng nhau ở ngoài khơi đảo Hải Nam trước đây, gây ra một vụ tranh cãi quốc tế. Giáo sư Oslin nói rằng, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang xem xét tới việc điều tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý, cách các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trong Biển Đông, và như thế là tiến vào vùng biển mà giờ đây Trung Quốc tuyên bố là thuộc lãnh thổ có chủ quyền của họ, thì khó có thể tránh khỏi những hành động quấy nhiễu của các tàu Trung Quốc đối với các tàu Mỹ, có nguy cơ dẫn tới một tai nạn tàu va vào nhau, kéo theo phản ứng của cả hai bên. Ông Oslin nói, đó là điều mà Trung Quốc đã làm với tàu bè của nhiều nước khác, và một tai nạn có thể dẫn hai nước tới chỗ đối đầu với nhau. Giáo sư Oslin nói, tình huống này rất dễ xảy ra, một khi Trung Quốc hoàn tất việc xây các phi đạo trên quần đảo trong Biển Đông, tạo điều kiện cho các chiến đấu cơ tuần tra trong không phận của các đảo này. Tình huống thứ nhì, theo giáo sư Oslin, là Trung Quốc có thể cố tình tạo điều kiện cho một vụ đối đầu bằng cách chỉ thị cho máy bay của họ đeo sát máy bay của Mỹ, với hy vọng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột để buộc chính phủ của Tổng thống Obama nhượng bộ, trong bối cảnh Mỹ còn phải ứng phó với nhiều thách thức ở Trung Đông và với Nga ở châu Âu. Tình huống thứ ba, theo giáo sư Oslin, là nếu Trung Quốc trận đầu các máy bay của các nước đồng minh của Mỹ, như Philippines chẳng hạn, Washington lúc đó có thể can thiệp một cách chính đáng, viện lẽ Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ luật pháp quốc tế. Giáo sư Oslin nhận định là trong khi không có một cơ chế nào để giải tỏa căng thẳng, và trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc hiện thiếu sự tin tưởng lẫn nhau và khả năng quân sự của Trung Quốc đang được tăng cường, thì càng ngày càng có nhiều rủi ro hơn đối với Hoa Kỳ trong việc đối đầu với tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Giáo sư Oslin kết luận rằng trong 20 năm qua, chưa có lúc nào mà nguy cơ xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lại cao đến mức này. Các binh sĩ Việt Nam và Philippines đá banh và hát karaoke với nhau trên một hòn đảo ở Biển Đông hôm qua, trong một dấu hiệu cho thấy là các quan hệ an ninh đang ngày càng được thắt chặt hơn giữa hai nước Đông Nam Á mạnh mẽ nhất chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bản tin của Reuters hôm nay nói rằng sự hợp tác giữa Hà Nội và Manila đã nở rộ từ khi hai bên gạt sang một bên những bất đồng về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở quần đảo Trường Sa để cùng nhau hợp tác chống chọi lại với Trung Quốc. Trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự để có thể cho phép Trung Quốc mở rộng quyền kiểm soát ở Biển Đông. Các giới chức cấp cao thuộc Hải quân Philippines nói các trận đá banh và bóng rổ diễn ra trên đảo Song Tử Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của Philippines. Một tàu hải quân của Việt Nam đã đưa 60 thủy thủ tới đảo này trước đó, trong khi phía Philippines có 100 thủy thủ tham gia sinh hoạt này. Giới chức Philippines xin được giấu tên, nói các sinh hoạt này giúp tăng cường tình giao hảo giữa binh sĩ hai nước liên quan tới vùng đang trong vòng tranh chấp và củng cố các quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường lệ nói bà không biết gì về các sinh hoạt này, nhưng bà lặp lại lập trường nhất quán của Trung Quốc là Bắc Kinh sẽ không gây rối cho người khác, nhưng về chủ quyền lãnh thổ và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc thì ý chí và khả năng phòng vệ của Trung Quốc vẫn còn đó. Hồi năm ngoái, binh sĩ Philippines đã tới thăm đảo Song Tử Tây do Việt Nam kiểm soát, cách Song Tử Đông có vài hải lý, để tham gia các sinh hoạt giao hảo tương tự. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Kinh tế và Doanh thương Mỹ đi thăm Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Kinh tế và Doanh thương Hoa Kỳ Charles Rifkin đi thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày, từ ngày 26 cho tới ngày 30 tháng 5. Sau đó, ông sẽ lên đường sang thăm Đài Loan từ ngày 26 tháng 5 cho tới ngày 3 tháng 6. Thông cáo báo chí của Văn phòng Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trọng tâm của chuyến công du này là để củng cố các quan hệ kinh tế, để làm nền tảng cho các quan hệ vững mạnh nói chung giữa Mỹ và các nền kinh tế này của châu Á. Tại Việt Nam, ông Rifkin sẽ gặp các giới chức chính phủ, giới lãnh đạo doanh thương và các đại diện của lĩnh vực tư nhân để thảo luận về những thành quả đạt được trong 20 năm qua từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ bang giao và những phương cách để đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế đang phát triển giữa hai quốc gia. Thông cáo cho biết là vào ngày 27 tháng 5 ở Hà Nội, ông Rifkin sẽ tham gia lễ giới thiệu chương trình hợp tác công tư giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ Phòng chống thương vong Á Châu để hậu thuẫn cho phong trào mũ bảo hiểm cho trẻ em. Qua chương trình có tính sáng tạo này, các đối tác sẽ hợp tác để cổ vũ cho việc giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em trên khắp Việt Nam. Theo lịch trình, thì tại Sài Gòn, ông Rifkin sẽ thuyết trình về đề tài doanh thương với các tham dự viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Và trong cùng ngày, ông sẽ đọc một bài diễn văn đánh dấu 20 năm bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ tại Trường Đại học Kinh tế. Dịp này, một buổi hội thảo do Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo về chính sách kinh tế Hoa Kỳ. Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, gọi tắt tiếng Anh là YSEALI, là do Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong khối ASEAN. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng đây là một yếu tố then chốt trong chính sách tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và là một đầu tư quan trọng cho thế hệ các lãnh đạo tương lai của Đông Nam Á.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua nêu lên thái độ ngày càng gây hấn của Nga đối với vấn đề Ukraine trong cuộc thảo luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về cách thức NATO đang đối mặt trong công cuộc bảo vệ các hội viên đồng minh. Thông tin viên Aru Pandey của đài VOA có bài tường trình từ Tòa Bạch Ốc qua phần trình bày của Trà My.
Chuyến thăm của người đứng đầu NATO tới Tòa Bạch Ốc diễn ra cùng ngày mà hàng ngàn binh sĩ Nga cùng hàng trăm máy bay chiến đấu bắt đầu cuộc tập trận lớn ở vùng Tây Bắc, trùng thời gian với các cuộc diễn tập hoạch định lâu nay của NATO trong khu vực Bắc Cực. Hôm qua, Tổng thống Obama và Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã thảo luận về tình hình Ukraine liên quan tới Nga, bao gồm các bước mà NATO đã thực hiện để đảm bảo an ninh cho các nước đồng minh, đặc biệt là các quốc gia tiền tuyến.
Tôi vui mừng khi biết rằng không chỉ Mỹ mà các đồng minh khác trong khối NATO cũng đang làm những việc cần phải làm để đảm bảo chúng ta có các nguồn lực và của cải cần thiết hầu bảo vệ tất cả các thành viên NATO.
Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền của Ukraine và kêu gọi thực thi thỏa thuận hòa bình đạt được ở Minsk. Tổng thư ký Stoltenberg thúc giục Nga ngưng hậu thuẫn các phần tử ly khai và rút tất cả các lực lượng ra khỏi đông Ukraine. Ông cũng lưu ý tới việc thành lập lực lượng phản ứng cực nhanh của NATO sau thượng đỉnh năm ngoái ở Wales và tuyên bố rằng NATO sẵn sàng đương đầu với các mối đe dọa mới từ cả hai mũi phía đông lẫn hướng nam.
Đây là sự củng cố lớn nhất đối với nền quốc phòng chung của chúng ta kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, và chúng ta cũng đang lập ra các đơn vị chỉ huy điều khiển tại tất cả các nước đồng minh phía Đông, nhấn mạnh rằng NATO đang hiện diện ở đó, rằng NATO có mặt ở đó để bảo vệ tất cả các đồng minh.
Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua tuyên bố rằng cuộc diễn tập quân sự mới đây nhất của Nga không phải là một điều ngạc nhiên, nhưng Mỹ sẽ theo dõi sát vì tình hình hiện tại ở đông Ukraine.
Đây là điều mà chúng tôi đang theo dõi sát bất kỳ tác động nào có thể có đối với an ninh và an toàn của các nước đồng minh trong NATO.
Cuộc thảo luận giữa Tổng thống Obama và Tổng thư ký NATO Stoltenberg không chỉ giới hạn trong đề tài Nga và Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng tập trung tới các thách thức trên mặt trận phía Nam, bao gồm công tác phối hợp trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, xây dựng năng lực ở Iraq và bảo đảm cho lực lượng an ninh ở Afghanistan có được sự hậu thuẫn cần thiết để bảo vệ quốc gia.
Một tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói rằng nhóm chủ chiến Hamas phạm tội ác chiến tranh bằng hành động bắt cóc, tra tấn và giết người Palestine trên dải Gaza trong cuộc xung đột với Israel hồi năm ngoái. Phúc trình phổ biến hôm thứ Tư của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, đã bắn chết khoảng 23 người Palestine, bắt giữ và tra tấn mấy mươi người khác trong thời gian diễn ra cuộc giao tranh với Israel hồi năm ngoái. Phúc trình nói rằng những người Palestine bị Hamas hãm hại là những đối thủ chính trị của Hamas hoặc là những người bị tố cáo đã hợp tác với Israel. Phúc trình nhấn mạnh đến một trường hợp xảy ra vào ngày 22 tháng 8, trong đó 6 người đàn ông bị các lực lượng Hamas hành quyết công khai bên ngoài một đền thờ Hồi giáo, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, trong đó có cả trẻ em. Phúc trình nói rằng Hamas sẽ lợi dụng cuộc chiến tranh để giải quyết những mối thâm thù một cách tàn nhẫn bằng những hành động được dàn dựng để trả thù và gieo rắc kinh hoàng trên khắp dải Gaza. Phúc trình nói 16 người bị hành quyết đã bị Hamas bắt giữ trước khi cuộc xung đột vũ trang nổ ra. Ân xá quốc tế cũng tố cáo Hamas dùng tra tấn để ép buộc người bị bắt giữ thú tội. Tổ chức nhân quyền này nói tra tấn và đối xử tàn ác với những người bị bắt trong cuộc xung đột vũ trang là một tội ác chiến tranh, và việc hành quyết bừa bãi cũng vậy. Ân xá quốc tế kêu gọi chính quyền trên thực tế ở Gaza gửi một thông điệp đến cho các giới chức hành pháp rằng những người bị bắt giữ phải luôn luôn được đối xử nhân đạo vào bất cứ lúc nào. Một giới chức Hamas, ông Salah Badawil, nói với hãng thông tấn AP rằng Hamas đang điều tra những sự việc mà Phúc Trình nêu ra. Số tử vong đã tăng lên đến ít nhất là 17 người từ những trận mưa lớn và lũ lụt hồi cuối tuần qua ở bang Texas và Oklahoma của Mỹ. 4 người thiệt mạng được ghi nhận tại thành phố Houston của bang Texas, nơi đã hứng đến 30cm nước mưa chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ từ hôm thứ Hai sang thứ Ba. Lũ lụt cũng khiến cho giao thông trên một giao lộ chính phải ngưng trệ, buộc hàng ngàn người lái xe phải bỏ xe của họ lại trên đường. Giới hữu trách cho hay các đội cứu hộ khẩn cấp đã thực hiện được hơn 500 vụ cứu người trong nước lũ. Hàng trăm khán giả đi xem trận đấu playoff của Liên đoàn bóng rổ quốc gia giữa đội Houston Rockets và Golden State Warriors phải trú lại qua đêm ngay trong sân vận động ở thành phố Houston. Thị trưởng bang Texas nói khoảng 4.000 nhà cửa bị hư hại nặng vì lũ lụt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.